today the what we're having the session of the Bodhisattva Avatar Acharya, then might I will say some small prayer.
Dạ, hôm nay sau cái buổi học nhập Bồ Tát hạnh thì thầy cũng sẽ có một phần cầu nguyện ngắn.
Then one other thing is this time maybe as I told before that we have the say about the monastery, the retreat program. As I told, maybe we're thinking for the, as I told mentioned the before to moving to the January 27, as you all know.
Dạ, thầy nhắc đến cái chương trình nhập tháp ở tu viện của thầy. Thì hôm trước thầy có thông báo ở đạo tràng chuyển sang tầm ngày 27 tháng Giêng sang năm mà.
And the 3 days or 3.5 days maybe will be retreat. Mainly the retreat will be about emptiness retreat or the how the retreat and the meditation based on the Lama Tsongkhapa's and the one is based on the ancient tradition. These two with the practicing the emptiness is a totally different. So two ways. So I'm just thinking the two way of the meditating on the emptiness. Yeah, ancient way and the Lama Tsongkhapa tradition.
Yeah, thì nói rằng trong đợt nhập thất này có thể sẽ có 3.5 ngày nhập thất về tánh không dựa trên bản văn đại luận thắng quán của tổ Tông Thái Ba, tức là một bản kinh văn về tánh không của dòng truyền thừa cổ mật. Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta thực hành tánh không dựa trên hai bản kinh đó. Chúng ta sẽ thấy được có hai cái truyền thống, hai cái phương pháp thực hành và quán tưởng về tánh không hoàn toàn khác biệt.
And maybe add one or two days to the like a pilgrimage holy places. Yeah.
Dạ, và khoảng sau đó thì chúng ta sẽ lại có khoảng 1 đến 2 hôm để chúng ta hành hương đến một số vùng thánh tích lân cận.
Yeah, and the detailed programs and the every session morning, what to what time, the detail I will send later.
Chi tiết chương trình thế nào thì thầy sẽ gửi một cái thông báo chi tiết đến đạo tràng sau.
So January 27, like that, 27, 28. From there, maybe we're going to start the retreat 3.5 days. And then as 3.5 days retreat and the detail of what morning, what time, evening, and every time day-to-day practice. So maybe I'm just thinking like a last time I woke and make it like a 5-step meditation book, something like that. I'm just thinking to make the small guideline books. So Lama Tsongkhapa tradition, the steps. And the ancient way of the meditating emptiness, the steps, and it easier after you join the retreat. Then when you go back, even you can practice yourself through that guidance. So that maybe I'm just thinking to make if I get a little bit more time. Yeah.
Thầy nói nếu thầy có thời gian thì sẽ là một bản hướng dẫn giống như cuốn sổ tay, cuốn cẩm nang năm bước hành thiền lần trước thầy có hướng dẫn ở Việt Nam mà thì thầy cũng sẽ làm một phần cẩm nang hướng dẫn ngắn như vậy từng bước thực hành thiền định thiền quán về tánh không như thế nào dựa trên bản văn của tổ Tông Thái Ba và bản văn của truyền thừa cổ mật thì thực hành như thế nào thì sẽ là một phần hướng dẫn vậy nếu thầy có thời gian.
Yeah, so these two systems will be totally different. Yeah, totally different. One will say that we might have to go to the west, and one might say we might have to go to the total opposite direction. So these two way of the system is very different. Yeah.
Yeah, với hai truyền thống này thì chúng ta sẽ thấy được rằng phương pháp thực hành tánh không sẽ rất là khác biệt. Một bên có thể nói rằng lấy ví dụ một bên nói rằng đi về hướng đông thì có thể bên kia sẽ nói đi về hướng hoàn toàn ngược lại.
So that's why the more details that I will send you later. Yeah.
Về chương trình chi tiết với lại các bước thực hành chi tiết thế nào thì sẽ thông báo với đạo tràng sau.
So what will I do? So I will make a whole the participant, no? So come with the steps of the meditation like our last time I made like 5 steps of meditation like that. Maybe I'm just thinking to steps. Actually, that is in the liberation of the path. So I would extract the main points, yeah. And also the ancient system, yeah.
Yeah, đối với phần kinh văn đại luận thắng quán thì các bước thực hành như thế nào? Những cái bước thực hành chính yếu vẫn được nói đến trong giải thoát trong lòng tay ạ. Nhưng mà thầy sẽ cố gắng hệ thống lại thành những bước căn bản. Và kể cả đối với lại truyền thống cổ mật thì thực hành tánh không như thế nào cũng sẽ đúc kết lại thành những bước thực hành căn bản để chúng ta hiểu và sau đó chúng ta có thể thực hành hàng ngày.
So yeah, that's the thing. So maybe so more details then maybe I will get back to you later. So
yeah, về phần chi tiết chương trình như thế nào thầy sẽ soạn thảo ra một cái phần thông báo và sau đó thầy sẽ thông báo lại về đạo tràng sau.
Okay, so maybe guideline I have to work a little bit of the making the guideline. So I will try to make it after maybe the, my exam or before exam, that I will see with my time. So make the guidelines over that meditation, ancient system of the meditating the emptiness of the Lama Tsongkhapa system of the meditating the emptiness.
Thầy nói rằng phần đó thì thầy sẽ xem có thể làm trước hoặc là sau phần thi của thầy ở Ấn Độ ạ. Thì phần hướng dẫn như vậy sẽ bao gồm cả phần hướng dẫn thực hành tánh không dựa theo văn bản của Tổ Tông Thất Ba, và dựa theo phần thực hành tánh không dựa theo văn bản của truyền thừa cổ mật.
Yeah, this is the one thing. This is the one thing. More details and the travelings and the old details. Yeah, later on I will inform.
Yeah,
time might be like that. Okay, time might be like that. January 27, 8, okay, like that for 6 days, like that, okay.
Yeah, kế hoạch chi tiết như thế nào và nội dung chi tiết như thế nào thì thầy sẽ hướng dẫn và thông báo với đạo tràng sau. Chủ yếu thì có thể sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng Giêng à.
Now we will come back to the Bodhisattva, the chapter. Oh, yeah.
Dạ, bây giờ thầy sẽ bắt đầu hướng dẫn tiếp nhập Bồ Tát hạnh. À, hôm trước thầy đã giảng xong đoạn số 39, bây giờ sang đoạn số 40 phẩm thứ hai. Với tay giống như trên giường ngủ, dẫu người thân bè bạn xung quanh, nhưng cảm giác mạng này chấm dứt chỉ mình ta nếm trải mà thôi.
Now it talks about the, when you are in the dying or the certain time of the death, you will be the only one who are going to die. All the maybe your relatives may be surrounded, but only you have to suffer the suffering of the death.
Đoạn này có ý nghĩa rằng nói đến cái thời điểm mà chúng ta chết. Với ta giống như trên giường ngủ, nó nói đến lúc mà mình đang nằm trên giường ngủ, đang ở trong cái giai đoạn chuẩn bị chết, thì dẫu cho có người thân hoặc là bạn bè xung quanh như thế nào thì nhưng mà cái cảm giác cái thân mạng này của mình chấm dứt và đi vào cái chết thì chỉ có một mình nếm trải mà thôi.
Yeah, this is the one very the one sad reality of the life.
Yeah, đây là một cái thực tế rất là buồn của cuộc đời.
So this is for everyone like to have to experience like that for some.
Cuộc đời của mỗi người thì cũng sẽ đến lúc mà chúng ta phải nếm trải qua cái kinh nghiệm này.
I remember the one thing.
Yeah, thầy có nhớ một điều thế này.
Yeah, one time in the Taiwan, there's one lady, she was quite severely sick. So I went to see her in the hospital.
Dạ, một lần ở khi mà thầy ở Đài Loan thì có một người quen của thầy, một cô này rất là bệnh và thầy đã đến bệnh viện để thăm cô ấy.
Yeah, she was sick and I went to see her in the hospital.
Thầy đến bệnh viện để thăm người quen bị bệnh à.
Then when I was coming to meeting, she looks a little weak, but she stand up from the mummy bedroom and I told her that not to worry and yeah, before I start anything, she told the one thing that she really have she really get once she get over, she have to do the lot of the work for me. She told me I have to do a lot of the service for you and the work for you. She told me that. So when I left the hospital and after maybe 2 or 3 weeks later, she just died. She is not that old. I think age of 47 or 48 like that, not very old. But when she was in hospital, she was really telling me that she's after she get over from the hospital, she telling me that she had a lot of the things to do for me and the work for you. But 2 weeks later, she died. Or 3 weeks later, after I went to see him in the hospital and coming out. No? So sometimes life is like that sad reality, no? So when we think that we will leave and leave, but the life will not go as the one how we want.
Khi mà thầy đến bệnh viện thăm cô ấy, thì cô ấy trông rất yếu. Và khi mà vừa gặp thầy, cô ấy từ giường bệnh đứng lên chào thầy. Thế là thầy bảo rằng không cần phải đứng lên và cũng đừng lo lắng quá về căn bệnh của mình, dần dần sẽ khỏi bệnh mà thôi. Cô ấy lại nói rằng cô ấy sẽ khỏi bệnh để sau khi mà xuất viện thì sẽ lại làm một số công việc phụng sự thầy. Nhưng mà sau khi mà thầy ra khỏi bệnh viện thì 2-3 tuần sau thì được tin là cô ấy đã qua đời. Cô ấy chỉ tầm 47 hoặc là 48 tuổi mà thôi, không có lớn tuổi lắm. Nhưng mà bệnh và chết thì điều đó rất là khó nói trong cuộc đời của mỗi người. Nhưng mà mỗi người chúng ta đều phải trải qua cái kinh nghiệm đó. Ví dụ mình có muốn hay không, hay là có thích hay là không, thì cuối cùng cũng phải chết mà thôi.
Yeah, yeah, yeah. Okay, so something like that. Really, what she thinks and the, what the life happens is completely different. No? She thinks to do something for Deep Garden for me, but the life didn't give her that. She's dying. But sometimes it's a life is something like that. So we're saying that the death. So that's why the sometimes. In our life, we will have a lot of the plans, not do this and that, but sometimes the life will not support us to follow all these plans.
Cho nên chúng ta thấy rằng cuộc đời không có giống như những gì chúng ta suy nghĩ. À, đối với cô ấy nghĩ rằng sẽ nhanh chóng khỏi bệnh và sau khi xuất viện sẽ làm việc phụng sự cho Dika. Nhưng mà kế hoạch của cô ấy thì xảy ra suôn sẻ. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều kế hoạch cho bản thân mình, nhưng mà không phải lúc nào kế hoạch của mình cũng diễn ra suôn sẻ theo ý muốn của mình. Miệng khô mắt nổi cơn hốc hác, thần sắc biến đổi khác trước đây. Tay say diêm vương trong hải hùng, thân hình dây rợn nắm chẳng buông, cam bình đại hôn đã đến tập hôn đốn chẳng cần nói thêm. Ở chỗ này nơi hành hình nơi hành hình là nơi giống như pháp trường à, cho nên bởi vì đã gây rất nhiều việc ác, cho nên khi mà bị rơi xuống cõi ác, rơi xuống cõi địa ngục, thì Tây Sai Diêm Vương với lại giống như là đạo phủ sẽ giải phạm nhân ra pháp trường để mà hành hình, nên chúng ta phải trả những cái quả báo cho ác nghiệp mà mình đã tạo gây trước đây. Cho nên ở đây nói rằng từ đoạn thứ 42 đến đoạn thứ 43 có ý nghĩa như thế này. Chúng ta ai cũng phải chết, nhưng mà cái lúc mà mình chết, cái thời điểm mình chết là không chắc chắn. Giống như là trong một nhà ngục có rất nhiều phạm nhân, thì mỗi phạm nhân đó tự mỗi người nghĩ khi nào mình chết không ai biết cả. Nhưng mà trên thực tế thì cái người đau phủ sẽ cứ trong một vài phút thì lại lô một người phạm nhân ra pháp trường để mà hành hình. Thì sau khi hành hình người trước thì lại lô thêm một người khác ra để mà hành hình. Cho nên mình ở trong cái nhà ngục đó chính là luân hồi. Mình ở trong cái nhà ngục đó khi nào mình chết thì không biết, nhưng mà chắc chắn rằng trước sau mình cũng phải chết.
But the, why it's talking about that's reminding of the death is at least we can plan very well in this life. Because sometimes that we are not knowing that the we are going to die, no? We don't think about the death, then we cannot manage the our life very properly at the time as a very properly. Now the most of the time that sometimes that we really waste a lot of our good time. So unnecessary, a lot of wasting the life, time is wasting, no? So that's why the healer talks about how we have to manage our time very rightly and very properly.
Ở đây, trong đoạn thứ 42 đoạn thứ 42 nói rằng đời này là vô thường là vì nó đã tạo ra nhiều việc thành, chính là nói rằng chúng ta đã lãng phí rất là nhiều cái quỹ thời gian ở trong cuộc sống của mình vì những cái điều vô nghĩa mà tạo gây ra rất nhiều việc ác. Cho nên cái chết đến lúc nào mình không biết, những điều mà mình cần làm thì mình lại không làm, mình đi làm những điều mình không cần. Cho nên ở đây nhắc nhở chúng ta phải biết quý trọng thời gian, phải biết quản lý cái quỹ thời gian ở trong cuộc sống của mình.
So yeah, especially when you look at the life, no? When you look at the life, like when the age of the when you're born and age of 20 or 25, up till that, your life, most of time your life will spend with the study and the education in the college.
Yeah, lấy ví dụ cuộc sống của một người từ lúc sinh ra đến tầm 20 hoặc là 25 tuổi thì chúng ta chủ yếu là học hành mà thôi.
Now then the maybe 25, then maybe you will work. Maybe up till maybe 60.
Từ 25 đến 60 tuổi thì đa số là chúng ta phải làm việc.
Now if you look up to the age of 75 or 80, from 60 to the 75, 15 years, then maybe you will take around and around all the hospitals. You will go again. You will spend all your time in the hospital. Yeah.
Sau đó khi mà chúng ta về hưu thì từ 60 đến tầm 75 hoặc là 80 tuổi, lúc đó đa số đi bệnh viện rất là nhiều ạ. Vì bệnh tật cho nên chúng ta phải tới lui bệnh viện nhiều lần.
So, yeah. So this is the something like that in our life. So this is the life how we are living. So now this life is something like the global the lifestyle. We cannot change too much in here. Age of the 20 to 25, if you look at the York kids, they will study up to the age from birth, maybe age of 4 or 5, they go to the school and study up to the age of 25 or like that. Then 25 to 60, they will walk. 60 to 75 to 80, 15 or 20 years up to 60, they will go round and round in the all the different hospitals. This is the life we are doing. Now, we cannot change too much in this. Now, the only what we can change is that the age of 60 or 70, we can make reduce the going to the hospital, and the 20 and 25 make us the more healthier 25 to the 50 or 60. No? That period is the most of the important in the life. So you can make this time in a very meaningful way. So meaningful way only you can make when you think about the death. Then you will manage your time very properly. You will try to invest your time in the very right meaningful things. So right now, when we don't think about the death and all things, we waste a lot of our good time. No?
Dạ, dạ nhưng mà cái khung thời gian này thì dường như trở nên rất là phổ biến cho xã hội loài người của chúng ta. Chúng ta không có thể thay đổi gì nhiều về cái khung thời gian này. Chúng ta hay nhìn lại trong gia đình của mình, con cái hoặc là cháu trong nhà, từ lúc mà sinh ra đến tầm 20-25 tuổi thì phải đi học, rồi sau đó là phải đi làm vân vân, thì không có thể thay đổi nhiều về cả những khoảng thời gian đó. Nhưng mà từ ở khoảng thời gian cuối đời, từ 60 đến 80 tuổi, chúng ta có thể giảm cái nguy cơ đi đến bệnh viện, chúng ta có thể giảm nguy cơ bệnh tật bằng cách là vào những khoảng thời gian đầu đời, từ lúc sinh ra cho đến lúc 60 tuổi, chúng ta hãy tận dụng những khoảng thời gian đó để làm điều có ích, để làm những điều mà lành mạnh, có lợi cho sức khỏe và tinh thần của mình, để khi mà chúng ta về già lớn tuổi rồi thì chúng ta ít bệnh tật. Nên chúng ta hãy tận dụng những khoảng thời gian có ích đó để làm những việc lợi lạc. Để có thể có những cái suy nghĩ như vậy thì chỉ có cách chúng ta hãy nghĩ về cái chết của mình. Khi chúng ta nghĩ đến cái chết của mình thì mình mới có đủ cái động lực, mới có đủ cái động cơ để mình thực hiện những việc làm có ích và tận dụng tất cả những thời gian quý báu để làm điều có lợi lạc cho mình mà thôi.
So that's why in the Buddhist practices talks about something thinking of the death. Thinking of the death, it doesn't mean that we have to leave everything. Up till now, we have to feel that we are alive. So we have to do everything. We have to do the very right thing. We have to do the very meaningful thing.
Trong đạo Phật hướng dẫn chúng ta hãy nghĩ đến cái chết của mình, hãy thiền quán về cái chết của chính bản thân mình. Là bởi vì khi mình nghĩ như vậy thì mình sẽ có được cái suy nghĩ chính chắn để chúng ta tận dụng những khoảng thời gian trong cuộc sống mình để làm những điều có ích và lợi lạc, và chúng ta sống được lành mạnh và sống được đúng mực hơn.
Điều đó trên sách thuyền bè, rồi trên sách thuyền bè mình trên này, chúc sức gặp đạo cho vợ chị, chúc sức tâm yên thông nên thế giới quân đội yên môn giới rồi mà, nhẹ thế tâm yêu mà nên thế giới ta được chia sẻ, ta mình chia sẻ rồi chia sẻ bớt rồi chia cố sẻ ta chuyện đó, cố sẻ yêu đó xong rồi cố suy chúng ta chăm nhân số đồ chế là ngon là chăm nhân thì mà thông mình nó cố khai thác sinh phẩm cái đó đi sinh rồi.
Giờ ở đoạn thứ 44 căn bệnh đại hung đã hợp đến, căn bệnh đại hung này chính là cái chết của mình. Lúc này đang ở pháp trường Tây Sa Di Vương chuẩn bị hành hình chúng ta, nên khi mà hành hình như vậy thì rất là kinh hãi. Đến đoạn số 45, có tiếng thảm thương có ai đó cứu tôi thoát khỏi kinh hãi này, thần sắc đảo điên nhìn giáo giáp tìm nơi cứu hộ ở bốn phương, thấy bốn phương chẳng nơi cứu vớt nên bi thảm tuyệt vọng vô cùng. Ở nơi ấy mà không ai cứu thì khi ấy ta phải làm sao? Nên khi chúng ta đang ở pháp trường phải chịu những cái quả báo do ác nghiệp của mình gây ra thì khi đó rất là kinh hãi. Cho nên theo thói quen thì sẽ nhìn xem xung quanh xem có ai cứu mình được hay không. Nếu mà chẳng thấy ai cứu mình được thì khi đó rất là bi thảm và tuyệt vọng, không cách nào thoát khỏi cái tình cảnh khốn đốn đó. Ở đoạn 46 nói rằng thấy bốn phương chẳng nơi cứu vớt, thì mình lúc mà bị phải chịu những cái đau khổ do ác nghiệp của mình phải gánh chịu, thì bây giờ tìm nơi cứu vớt thì hãy chúng ta hãy suy nghĩ xem là ai có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi những cái hậu quả đau khổ của ác nghiệp của mình, thì xem đến tận cùng thì chỉ có Phật. Nên đoạn 47 nói đến Phật và cũng nói đến Tam Bảo. Nên Phật đấng bảo hộ chúng sinh, nỗ lực để cứu vớt chúng sinh, sức mạnh xua tan hết sợ hãi, từ ngày hôm nay xin nương vào. Cho nên khi mà thấy được cái đau khổ cùng cực như vậy, cho nên từ hôm nay quyết tâm nương tựa vào Đức Phật và nương tựa vào Tam Bảo.
Nên mình được. 하면서다. 근데 전에 버티치션으로 먼저 저기 드리니는 접수로 봐. 뒤에 도도 저기 저 고여 집어 세버다. 전주 선배 손아야 디진양도 접수지. 반대로 동부 산지로 접수로 있어. 산지로 접수지 왜 근데 선아 도비 집어 군서 뭐 드리니는 좀 저와 저배 전진이 심지 담지 좀 버전이 전주 도지 집어 군서 돈이 소리 선아 산지로 저도 산지로 접수로 있는. 뒤에 도도 저기 저 고여 집어 세버다. 전주 선배 손아 디진양도 저 때마 지전에 산지 주고 많이 봐. 전주 선배 손. 아이들아 전주 선배 가려 산지의 도수 뒤에 도수 주비 주 고여 집어 선아 산지의 송배 최도 상마 최신의 대우를 전주 선배 신의 대우를 했잖아. 근데 전주 선배 손아
Dạ cho nên những đoạn trước khi mà thấy được những nỗi sợ hãi cùng cực như vậy, những cái đau thấy được những cái đau khổ cùng cực như vậy và phát cái tâm là sợ hãi những cái nỗi đau khổ đó, và khi thấy rằng Đức Phật chỉ có Đức Phật mà và những hiểu biết cái trí tuệ của Ngài mới có thể cứu chúng ta ra khỏi những cái đau khổ cùng cực đó và cứu mình hết thoát khỏi cái nỗi sợ đó. Cho nên từ ngày hôm nay xin nương tựa vào Đức Phật, và không phải chỉ nương tựa vào Đức Phật ở đoạn kệ 48 và cả pháp tâm Ngài chứng ngộ xua hết đi sợ hãi luân hồi, cũng như là nếu mà từ cái pháp do Đức Phật chứng ngộ, Ngài hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta thoát khỏi luân hồi, thì khi đó sẽ đánh tan được tất cả mọi sợ hãi của luân hồi. Cùng với cả chư Bồ Tát Tăng xin chân thật nương tựa như thế. Ở đây tại sao lại nương tựa vào chư Bồ Tát Tăng? Bởi vì chư Bồ Tát Tăng là những người mà nắm giữ giáo pháp do Đức Phật truyền dạy, sau này sẽ thay thế Phật để mà giảng nói những pháp đó để cứu độ chúng sinh. Cho nên cũng chân thật nên tựa vào Bồ Tát Tăng, bởi vì nhờ những vị Bồ Tát như thế này cho nên chúng ta mới có thể thấu hiểu được giáo pháp do Đức Phật truyền dạy.
Còn đó là chỉ có năm rồi nó cũng được sang là đại nhân biểu sẽ được mà còn bây giờ là đại nhân chỉ đã được đối tượng bởi vì tăng anh chỉ có sang mà là chỉ cái độ xếp vào cái tăng bản là anh tăng anh cho chúng tôi biết số lượng giờ là chúng tôi chưa được đó. 저희 안에 소리에서 담보 체리스를 잡선 보고 저는 잠배 안에 잡선 보고 어떤 있어요?
예, 상 단 thứ 49 à, con đây bằng hoàng vì sợ hãi. Sợ hãi ở đây là sợ hãi những đau khổ ở trong luân hồi, khi mà bị rơi vào những cái nơi nẻo ác ở trong luân hồi, nên bàng hoàng vì những nỗi sợ hãi như vậy, cho nên dân chính con lên Đức Phổ Hiền. Dân chính con lên Đức Phổ Hiền đây chính là quy y vào Đức Phổ Hiền. Ở phía trước nói rằng quy y vào Bồ Tát Tăng, thì ở đây các vị Bồ Tát ấy như thế nào, thì dân chính con lên Đức Phổ Hiền với Đức Văn Thù con cũng thế. Dân xin nhân cả tháng này nhà của con là quy vào các vị Bồ Tát lớn như là Đức Phổ Hiền và Đức Văn Thù. Ở đây nói đến quy vào các vị Bồ Tát, thì các vị Bồ Tát như thế nào? Thì đầu tiên đoạn thứ 49 nói đến quy vào Đức Phổ Hiền và Đức Văn Thù. Đoạn thứ 50, các hành bi mẫn chẳng là sai. Các hành bi mẫn ở đây nói đến tâm đại bi. Đức bảo hộ Quan Âm với Ngài là đối với Đức Quan Âm có tiếng khóc bi ai thống thiết, xin hãy cứu vớt con tội lỗi. Ở đây quy với Đức Quan Âm. Thì ở đây chủ yếu các vị Bồ Tát này chính là Bát Đại Bồ Tát, là 8 vị Bồ Tát lớn, chính là đệ tử của Đức Phật, chính là những người mà những vị Bồ Tát mà nắm giữ giáo pháp của Đức Phật.
Không có cho sự thân thân đệ tử mà mà đó. Thà đó là chân chư sanh bậc đệ tử đó. Đệ tử mà đệ tử thông bộ đệ tử số sanh đệ mà đó. Chế rế sĩ nó mới được đệ lễ xong. Thông sư
자, thì sang đoạn thứ 51 hướng về bậc thánh hư không tạng, chính là Bồ Tát hư không tạng cùng với Đức Địa Tạng các ngài là Bồ Tát Địa Tạng, các đấng bảo hộ đại bi mẫn, con tận lòng cầu cứu khóc vang. Ở đây là nói đến 8 vị Bồ Tát lớn. tám vị Bồ Tát lớn, những vị Bồ Tát nắm giữ giáo pháp của Đức Phật. Dạ, và ở đoạn thứ 52, đoạn thứ 52 nói về Đức Kim Cang Thủ, một vị Đại Bồ Tát. Bất cứ lúc nào thấy đến Ngài, Tây Sa Diêm Vương, hai hung tận thảy đều kinh hãi chỉ bốn phương Đức Kim Cang Thủ con nương vào. Chính đến từ đoạn thứ năm, từ đoạn thứ 49 đến đoạn thứ 52 là nói đến quy y với các vị Bồ Tát lớn, chủ yếu là tám vị Bồ Tát, chúng ta hay gọi là Bát Đại Bồ Tát. Ở đây không phải là chỉ có quy không mà không mà ở đây còn có câu xin dâng cả thân này của con, đoạn 49 với Đức Phổ Hiền và với Đức Văn Thù xin dâng cả thân này của con. Thì cũng giống như là phần trước chúng ta quy y nương tựa vào Tam Bảo, chúng ta cúng dường cả thân mình cho Tam Bảo, thì ở đây quy y nương tựa vào các vị Bồ Tát, chúng ta cũng cúng dường cả thân của mình cho các vị Bồ Tát. Dạ, ở đây còn có những vị Bồ Tát không có tên ở đây, nhưng mà chúng ta cũng cần phải nghĩ đến, đó chính là Ngài Từ Thị Di Lặc và một vị Bồ Tát nữa, không nhớ tên tiếng Việt, để con tìm lại. Ví dụ Ngài Tự Thị Di Lặc ở đây không có tên, nhưng chúng ta cũng vẫn phải nghĩ rằng ở đây chúng ta quy vào tám vị Bồ Tát lớn, trong đó có cả Ngài Tự Thị Di Lặc, vân vân. Và ở đây chúng ta cũng quy vào Đức Kim Cang Thủ. Đức Kim Cang Thủ là một vị Bồ Tát mang hình tướng phẫn nộ, cho nên bất cứ lúc nào thấy Đức Ngài, ở đoạn 52 bất cứ lúc nào thấy Đức Ngài, Tây Sa Diêm Vương ai hung tợn thảy đều kinh hãi chạy bốn phương. Đức Kim Cang Thủ con nương vào. Thầy nói rằng chúng ta đang học ở đây là phẩm thứ hai. Thì hôm trước chúng ta đã học xong phẩm thứ nhất, chúng ta đạo tràng chúng ta hãy về chúng ta xem lại phẩm thứ nhất, và ở trong phẩm thứ nhất đó chúng ta có những cái suy nghĩ như thế nào và có những cái trải nghiệm như thế nào, chúng ta hãy viết xuống giống như một bài luận văn của mình, nói về nội dung của bài luận đó là nói về lợi ích của tâm bồ đề, nội dung chủ yếu ở trong phẩm thứ nhất của Nhập Bồ Tát Hành. Và chúng ta khi mà chúng ta viết như vậy thì cái phần chính mà chúng ta nương vào đó chính là phẩm thứ nhất ở trong Nhà Bồ Tát Hạnh. nhưng mà sau đó chúng ta có thể triển khai những cái ý của mình khi mình hiểu nhiều hơn về những cái đoạn kệ trong Nhập Bồ Tát Hạnh như thế nào, chúng ta có thể triển khai thêm những cái ý chi tiết. Thì những ý chi tiết đó chúng ta dùng dẫn chứng ở đâu, từ kinh điển nào, từ các bộ luận như thế nào, chúng ta hãy trích dẫn những cái nguồn kinh điển và nguồn luận điển đó ra, chúng ta viết một bản văn giống như là một cái luận án trong đại học chúng ta. À, khi mà tốt nghiệp chúng ta làm một cái luận văn tốt nghiệp thì chúng ta cũng hôm nay chúng ta hãy viết một bài như vậy, nội dung là lợi ích của tâm bồ đề trong phần đầu tiên là của tác hành. Dạ, nên chúng ta hãy viết một cái bài luận văn với nội dung như vậy, nội dung về tâm bồ đề.
Once my student, she wrote the thesis, master degree, you know, college, the master degree thesis, she doing the Buddhism, study in the master degree college and the thesis. College thesis or thesis is filled on Dipka. She did the thesis, write a very thick book and the thesis in Dipka, about the Dipka. And she got the master, the university issue her the master degree, becoming a scholar of Dipka.
Yeah.
Everything was she handed over to me in Taiwan, but most of it in the Chinese. This is something that did not quite funny. Yeah.
Học trò của thầy có một người học thạc sĩ, cô ta viết một cái bài bản luận văn thạc sĩ, viết chủ yếu là về Dipka, sau đó cũng được cấp bằng thạc sĩ dựa trên cái luận văn đó.
So I told the joke, now if anyone have the question about the Dipka, not ask me, should ask her. Now she got really the master degree on the Dipka. I don't have any degree on the Dipka. The university master degree on Dipka. She wrote the thesis on Dipka.
Thầy vẫn hay nói đùa rằng nếu mà các ai có câu hỏi gì về Dipka thì hỏi cô học trò ấy, chứ đừng hỏi thầy, bởi vì cô ta có cái bằng thạc sĩ về Dipka, còn thầy thì không.
Yeah, so you know, so this time, okay, now you have to write the thesis on the first chapter of the Bodhisattva. That chapter, you don't have to only minimum 3 pages, okay? 3 pages, right? That you write it and try to understand exactly the meaning of the first chapter. You read that book and you can find the source in the Google and write it, okay? Write the 3 pages on the, even if you write in the electronic way, like an email way, like that, okay? You can write it, okay? Thesis, yeah.
Thì chúng ta không cần phải viết nhiều, viết 3 trang thôi cũng được, nhưng mà chúng ta hãy đọc kỹ phẩm đầu tiên trong Nhập Bồ Tát Hạnh. Chúng ta chỗ nào chúng ta không rõ, chúng ta có thể tìm thêm những cái nguồn tư liệu trích dẫn khác. Và khi chúng ta dùng nguồn tư liệu trích dẫn thì chúng ta cần phải viết rõ là chúng ta trích dẫn từ đâu để chúng ta có thể hiểu rõ được ý nghĩa. Và mục tiêu là chúng ta hãy cố gắng hiểu rõ được ý nghĩa chính xác trong phẩm đầu tiên của Nhập Bồ Tát Hạnh.
So that's why the every chapter slowly you will write the thesis on the that, okay, understanding every chapter. So there is a 10 chapter, okay, chapter 9 is just a prayer. You don't have to write it 9 chapter. So every chapter write some okay pages. When you before writing, you read that and try to understand, and you just have to figure it out and write it. Okay, that's very important.
Dạ, cho nên ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh chúng ta có 10 phẩm. Mà phẩm cuối cùng, phẩm thứ 10 nó là phẩm hồi hướng, chỉ là những phần cầu nguyện chúng ta không cần phải viết. Còn 9 phẩm còn lại thì chúng ta sau khi chúng ta học xong một phẩm, chúng ta hãy đọc lại và hãy suy nghĩ lại và chúng ta viết một bài luận văn như vậy. Tổng cộng chúng ta sẽ viết 9 bài. Thì đến phẩm thứ 9 chính là phẩm trí tuệ, chủ yếu nói về tánh không và phương pháp thiền quán về tánh không. Chúng ta cũng hãy cố gắng suy tư và hiểu rõ ý nghĩa và chúng ta viết một bài luận văn về những gì mà mình được hiểu được ở trong nhà Bồ Tát Hạnh.
But the one thing I just thought maybe one thing the American, so the total the American some students really they I didn't took teach too long, but what they learn and that they really told me they are teaching for the others. They told me they are really teaching for the others. That what they learn from me, trying to help others. I really admire that. Very good job. No? But in the Vietnamese, even I told teach, they will say they know nothing. They know nothing. Everything put on the ice pans. What of the hours? No? Sometimes even make me sometimes little bit difficult. So really, the Americans, I like it very much. Because even they don't learn that much. Even when little, then they go on to teach. No, that is the way how the Dharma spread. No, so fast. No, Dharma will spread. No.
Yeah, nói rằng ở bên Mỹ có một điều rất là tốt như thế này. Thầy có một bài học trò ở Mỹ, tuy là thời gian sử dụng để hướng dẫn các vị học trò ấy không có nhiều, nhưng mà các vị ấy chỉ học một ít thôi, sau khi đã hiểu được gì rồi thì cố gắng đi hướng dẫn những người này người kia về những gì mà mình hiểu được. Điều đó rất là tốt. Tuy nhiên ở Việt Nam tuy có nhiều người học học với thầy đã lâu rồi, nhưng mà thầy nói thầy rất là nhiều lần thầy nói hãy hãy cố gắng giúp những người ở trong đạo tràng, những người mới đến, chúng ta hãy hướng dẫn những điều này điều kia về Phật pháp, về những gì mà chúng ta đã được học. Thì khi mà thầy khuyến khích như vậy thì cũng có rất là nhiều vị nói rằng không biết, họ không biết gì cả, tuy là học lâu năm nhưng mà vẫn nói rằng là mình không biết gì về Phật pháp cả. Cho nên điều đó cũng rất là khó. Nếu mà chúng ta học xong chúng ta có được hiểu biết mà chúng ta lại không đi hướng dẫn những người mới thì là như vậy Phật pháp rất là khó để mà phát triển. Nếu mà chúng ta hãy cứ mạnh dạn chúng ta hướng dẫn lại cho những người mới thì như vậy Phật pháp sẽ dễ phát triển hơn.
So you write the thesis, okay, on the first chapter. This thesis may be for the beginners. If you write it in the Vietnamese, for the beginners, someone read it. At least they can get something for the reference, no? Reference, and it will help the people, no? So all you want to write, okay? But who the very few, I mean that if you all write it, some good one, really, that I will just pick that up, and later on, someone can get the read and get the reference, no? For the new, I mean, the learning the Dharma, no? You don't have to worry that whether you teach the right or wrong, people will get a misunderstanding. That's not your job, okay? You don't worry that I will take that care of that part, okay?
Và chúng ta khi mà chúng ta viết về nội dung của phẩm đầu tiên trong nhà Bồ Tát hành thì chúng ta hãy viết theo cái suy nghĩ của mình và theo trải nghiệm và hiểu biết của mình. Nếu có một người nào đó hoàn toàn mới chẳng biết gì về nhà Bồ Tát hành, cũng chẳng biết gì về Phật pháp, nếu mà đọc được một bài viết của mình và có được một số cái ý niệm ban đầu về về tâm Bồ đề, về nhà Bồ Tát hạnh vân vân, thì điều đó rất là tốt. Thì ít ra thì những người mới họ có những nguồn tài liệu tham khảo để đó là cái bước đầu để đi học hỏi thêm về nội dung của một bản luận lớn. Nên chúng ta không cần quan tâm là chúng ta không cần lo lắng nhiều là liệu chúng ta nói pháp cho người khác thì chúng ta nói đúng hay chúng ta nói sai, mình lo sợ là mình hướng dẫn sai, nhưng mà chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về điều đó. Nên khi mình nói đúng nói sai đó là những gì mà mình tự trải nghiệm, mình tự hiểu, còn về việc mà đúng hay sai người khác sẽ nhận lấy những điều đó như thế nào, đó là vì chúng ta không nên lo lắng quá nhiều. Thầy sẽ về phần đó thì thầy sẽ lo lắng giúp chúng ta, chúng ta không cần phải lo.
So that may be it. I will give a 1 month. Within a 1 month, finish it. Okay, you all write that. Okay, at minimum 3 pages. If you go to the maximum, don't go beyond the 10 pages. Okay, minimum 3 pages, maximum 10 pages. Okay, that what first you read, then you try to understand, then you read them. You can listen to my teaching in the MP3 what we upload in the website, and you can go to the Google and the search and whatever idea come, write it. Okay, like a thesis, you don't have to be the right everything what you wrote. You don't have to be exactly right. Okay.
Thì nói rằng chúng ta hãy viết một bài luận như thế về phẩm đầu tiên và tối thiểu là 3 trang, và nếu mà chúng ta có viết nhiều quá thì tối đa là 10 trang thôi ạ, từ 3 đến 10 trang. Chúng ta có thể viết ở trên máy tính cũng được. Chúng ta nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu lại cái ý nghĩa sâu sắc của từng đoạn kệ trong phẩm đầu tiên thì chúng ta có thể nghe lại bài giảng của thầy, hoặc là nếu mà chúng ta muốn triển khai thêm nhiều ý chi tiết chúng ta có thể tìm ở trên Google, chúng ta có thể tìm kiếm trích dẫn bất cứ nguồn tài liệu nào chúng ta hiểu được và chúng ta tìm được. Chúng ta hãy ghi rõ cái nguồn trích dẫn ra, chúng ta hãy viết một bài luận văn như vậy.
Okay, form finish that on the September 17. Form you follow that, okay? 17, 17. Then this time, this year, I'm going to stay. The summer was a rainy season retreat. So 17, yeah, before that, okay, before I go to the rainy season retreat, okay. So many years I didn't get time to stay the rainy season retreat, okay. So
No.
this time there will be rainy season retreat. So before that, okay.
Dạ hôm nay là ngày lâu chị. Dạ thầy nói là hôm nay là ngày 18 tháng 8, nên là đạo tràng chúng ta có 1 tháng để hoàn thành bài luận văn này. Nên nếu mà ai có làm và có nộp thì nộp trước ngày 17 tháng 9. Dạ, thì thầy nói đạo tràng chúng ta hãy gom lại và nếu có nợ thì gửi cho con ạ. Thì thầy nói rằng đến ngày 17 tháng 9 thì sẽ ở Ấn Độ, thầy sẽ có 1 tháng để an cư. Một tháng an cư thì tháng đó thầy sẽ dùng thời gian để thầy đọc những cái bản luận văn của mình. Cho nên đạo tràng nếu mà có ai nộp những bản bản luận văn này thì hoàn tất trước ngày 17 tháng 9 và gửi cho
Okay,
con.
you don't have to write the name, okay? If you
Dạ thầy
don't
nói
write the name, it's fine.
Dạ thầy nói là nếu mà chúng ta viết xong mà chúng ta không muốn để tên thì cũng được, chúng ta cứ nộp bản luận văn thôi, không cần để tên cũng được. Được không chị?
You don't have to write the code name, okay?
Thì chúng ta chỉ cần...
You don't want to write the name. If you write the name, also fine, okay?
Dạ, nếu chúng ta muốn viết tên thật của mình thì cũng được. Nếu mà muốn không muốn viết tên thật thì hãy dùng cái tên biệt danh nào nào đó chỉ một mình biết thôi cũng được.
Okay, do that, okay? So now you just write that, okay? Just minimum 3 pages, I think not that difficult, no? First chapter. So once you look back after you write it, then you can understand that the, how you are the understanding. When you look back 1 year later, look back, then you will know they're very surprised that the, how you wrote that, no? So it was in my own experience that I wrote the first book when I was age of 18, when I was studying the Buddhism, no? Very young age, I wrote the first book at the age of 18.
Thầy nói rằng chúng ta hãy viết một bài như vậy. Sau khi viết xong chúng ta đọc lại bài văn ấy và chúng ta sẽ hãy so sánh với lại mình một năm trước, chúng ta sẽ thấy mình tiến bộ như thế nào, mình hiểu biết nhiều hơn về Phật pháp như thế nào. Thầy vẫn còn nhớ năm thầy đọc một quyển sách vào năm 18 tuổi.
So do that, okay, okay, great. So thank you. Today maybe I will stop here, okay?
Dạ, thầy nói rằng thầy mới nhớ là cái bài luận văn mà thầy viết là lúc mà thầy 18 tuổi. Hồi nãy có nghe nhầm.
Walk too much, maybe hour. I was just walking up and down because I have to bring the bring the near to that because I'm home nearby the Wi-Fi where I can get it in my room. That's a Wi-Fi, it's not working out. So yeah, I have to go nearby there, no place where I can get the connection. Yeah.
Thầy nói thì hôm nay thầy sẽ dừng ở đây bởi vì thầy phải về lại văn phòng nơi làm việc của thầy. Ở trong phòng của thầy khi nãy Wi-Fi không có hoạt động nên thầy phải đi sang nơi khác. Bây giờ thầy phải đi về, với lại sáng nay từ sáng đến giờ thì thầy có rất là nhiều việc phải đi tới đi lui nên bây giờ cũng khá mệt rồi.
Okay, so maybe I'll say the prayer of the 10th chapter, okay? That is the 10th chapter, the last chapter.
Dạ, thầy sẽ đọc phần cầu nguyện ở trong chương phẩm thứ 10, phẩm cuối cùng là phẩm hồi hướng trong nhà Bồ Tát hạnh.
Okay, maybe I'll change, okay? Not the 10th chapter, okay? I'll say the prayer of the second.
Dạ, thầy đổi lại không đọc phẩm thứ 10, đọc phẩm khác.
The prayer of the, my exam, okay? But you have to wait 1 minute because I have to unpack because I just leave monastery. So all the it's in the, my luggage, so I have to unpack the luggage and I have to take it out the books, yeah?
Dạ, thầy sẽ đọc phần cầu nguyện của tâm hội bí mật, bài thi của thầy. Thầy nói là thầy vừa đến tu viện nên phải đi lấy quyển kinh ở trong hành lý.
Yeah, okay, so maybe I'll read something for my prayer from the dead exam. So
yeah,
that the blessing will be same. That's also very happy text. There's also holidays. At least if I read that, good thing is that it will help me for my exam. No?
Dạ, thầy nói thì đọc cầu nguyện ở trong tập một bí mật thì cũng là một điều hay bởi vì thầy có thể ôn bài lại.
So while I'm reciting with this prayer, my motivation is just for the exam. So I won't get that much merit. But you listen with a very poor motivation, you will get more merit.
Dạ, thầy nói rằng khi mà thầy đọc bài kinh này thì một phần cái mục đích của thầy là để ôn lại cho bài thi nên không hẳn là cầu nguyện. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghe phần cầu nguyện này với tâm chân thành thì chúng ta sẽ được công đức nhiều hơn thầy.
Oh yeah, okay, then I will start, okay.
Thầy sẽ đọc phần kinh.
Samajama hatandra ranjana mashe jara peke de peke de juna shire ne pe da goya ne samanda samanda ne jibada mane chamada tanana jidara anjane jabuda namane shire nyuba sen shimane chire juju sen jira juju thame sada su 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 And a form, you just follow up that, okay, thesis, okay, page one, three pages, okay? They have to finish before the September 17, okay?
No,
because they can write only three pages, okay? Whoever
yes,
wants to write and follow up that, okay?
Yes,
and you can translate that.
Dạ, thầy nói rằng ở đạo tràng hôm nay nếu mà quý vị nào có muốn viết cái bản luận văn đó thì hãy đăng ký cho trưởng nhóm ở đạo tràng. Thì khi mà đăng ký xong thì chúng ta sẽ viết một bản luận văn từ 3 đến 10 trang và nộp vào trước ngày 17 tháng 9. Thì khi mà trưởng nhóm đạo tràng thu xong thì gửi email cho con. Dạ, con cảm ơn.
Okay, thank you so much. Thank you.
Yes, thank you.